in Japivi. Ngày hôm nay chúng ta họp nhà gọi lại đây để mừng cái lễ sinh nhật của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Có ai biết ngày hôm nay tại sao chọn ngày hôm nay làm ngày sinh nhật của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát không? Ngày hôm nay là ngày 19 của tháng thứ nhì của âm lịch. Theo cái truyền thống, theo lời đồn, theo lời tin của người Trung Hoa đó, là ngày 19 tháng 2 đó là cái ngày sinh nhật của công chúa Diệu Thiện. Để theo cái lòng tin của người Trung Hoa đó, người Trung Hoa thì người ta tin rằng công chúa Diệu Thiện là hóa thân của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Diệu Thiện là người công chúa thứ ba, công út của cái nhà vua không có con trai, chỉ đẻ ra ba cô con gái thôi. Thì đến lúc mà hai cô gái lớn thì đã tới tuổi cập kê rồi, là có lập gia đình rồi. Còn khi mà tới phía Diệu Thiện tới tuổi cập kê khoảng chừng 13-14 tuổi lúc đó, thì ông vua bắt đầu nghĩ chuyện kết hôn cho con gái. Hồi đó Diệu Thiện là rất là xinh đẹp, rất là đoan trang, mà vì vậy mặc dù không cần dùng trang điểm, đồ trang điểm mà cũng rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Mai mày chán hả? Vậy hả? Thì thôi, không kể chuyện nữa, không nói chuyện. Ngày nay mình nói chuyện khác vậy. Có ai có chuyện gì kể không? Yes. Ngày mai soạn một cái câu chuyện khác. Yes.
Cái khúc đầu nào mà nó bị nặng là cái gốc, còn cái nào nhẹ là cái ngọn, thì trả lời được một cái. Rồi sau cái sứ giả nó chưa chịu thua, nó đem thêm một con lừa. Nó kiếm chuyện, nó kiếm chuyện nặng, nó muốn bánh cái nước của vua cha công chúa thôi. Thì nó đem con lừa hay con ngựa vậy đó, nó hỏi chứ cái đầu con ngựa này đó cân nặng là bao nhiêu ký. thì công chúa thì không có chịu sắc sanh, đâu có thể cắt cái đầu con ngựa lên đi cân thì cũng dễ rồi, nhưng mà tại vì công chúa không có sắc sanh, mà ở trong cái quần thần thì nói là dễ thôi, cắt cái đầu nó ra cân thì biết nhiêu, nhưng mà sứ giả cũng nói là không cho cắt, phải tự đoán mà phải đoán cho đúng, phải đoán thật thật chính xác, sai một chút là không được, là cái nước dở, như không có nhân tài. Cho nên thành ra cả triều thần không ai nghĩ ra nổi, tại vì nó không cho cắt cái đầu mà phải đoán cho đúng, công chúa cũng thành ra không ai đoán được hết, nhưng mà công chúa có trí huệ rất là sáng suốt, công chúa nghĩ ra một câu, công chúa nói với kêu vua cha đừng lo, để công chúa trả lời. Thì ngày mai công chúa đứng ra trả lời, bây giờ trong triều không ai trả lời được. Công chúa mới nói để giúp vua cha đi trả lời cái câu đó cho sứ giả. Thì cái ngày hôm đó sứ giả dên cái mặt lắm, thấy chắc chắn là không ai trả lời được, tại vì không cho cắt mà phải đoán cho đúng bao nhiêu ký. Công chúa mới trả lời, công chúa mới nói nước, nếu mà nước tôi đó trả lời được thì ông tính sao? Ổng đi thì ổng sẽ rút quân đi, ổng không, ổng sẽ chịu cống trở ngược lại là chịu cống cho ông vua. Còn nếu không được là phải chịu cống lại cho nước nó, với lại phải chịu là không có, cũng như là cái nước dở hơn nước nó, không có nhân tài, nước nó giỏi hơn vậy luôn con bé. Con chúa nói được, để con chúa đích thân trả lời cái ổng mới nói nếu công chúa trả lời không được là bị lấy đầu. Cái công chúa nó đồng ý chịu luôn. Bị cắt đầu luôn. Cái công chúa mới trả lời là cái con lừa này á, cái cân nặng của nó đó bằng cái đầu của ông. Của ông sư giả đó, ông quản hồn, ông không dạo đâu dám cắt đầu ra đây. Nếu mà ổng cắt ra để cho đúng sai đó thì đâu được, cuối cùng ổng thua công chúa. Con thấy câu chuyện trí huệ chỗ đó.
Lý do tôi kể cái chuyện diệu thiền này là tại vì cái công chúa diệu thiền này mặc dù có cái lòng tin rất là vững chắc, nên bị thử thách rất là nhiều từ đầu chí cuối, và mà không có nhường bước. Lát thầy kể tiếp, rồi lát thầy thêm cái câu chuyện, không biết mà nhập lạc kiếm mấy cái chuyện đâu hay, thú vị quá. thì mặc dù công chúa không có dạy, không có trang điểm, thành công chúa lại dạy mấy cái người trong mấy cái người phụ tá trong cung điện đó, cũng không trang điểm luôn nữa. Thành như vua bực mình lắm, con gái tôi xinh đẹp ở viện như đều mấy người khác phải trang điểm cho xinh đẹp, ông thích hơn. Thành mắng công chúa một trận, thành ông vua mới quyết định là gả chồng đó. Cứ chồng cho xong rồi. À, thì cô công chúa mới bẩm với cha rằng là con rất là kính mến và thương cha, nhưng là con thì nào không thể nào nghe lời cha được, tại vì ý nguyện của con là cuộc đời con muốn xuất gia, con muốn lập gia đình. Thời đó mà đi không nghe lời của vua cha, ông vua là một cái chuyện không nên làm. Thành ông vua giận quá, nó nhốt trong phòng ấy, không cho ra. Là công chúa được thử thách, công chúa ở trong phòng không ra phòng, chỉ niệm Phật suốt ngày. Thay vì vua cha tưởng là nhốt lại sẽ khổ sở, ngờ đâu cô công chúa thích thú lắm, rất là an lạc, niệm Phật thôi. Và vua cha mới phái hai người con gái lớn tới khuyên công chúa cưới chồng, và cô công chúa cũng nghe lời hai chị mình luôn nữa, thành càng ngày càng cô lập. Thì ông vua mới sai vợ mình tới biểu con gái cưới chồng. Công chúa mới trả lời. Nói là công chúa mới trả lời rằng con sẵn sàng lên xe hoa để như mẹ cho con ba cái điều này. Rồi công chúa mới nói là xin ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nếu như mà con cưới chồng thì mẹ phải cam đoan với con rằng là sau này con sẽ không có già. Da con không có nhăn, tóc không có bạc, không có rụng ra, răng không có rụng ra, và người không có yếu đuối. Rồi thứ nhì là công chúa nói là nếu như mà con mà lấy cưới chồng thì mẹ phải hứa với con là con sẽ không bao giờ bệnh hoạn cả. Thì cái điều kiện thứ ba là nói rằng nếu như mà con lấy cưới chồng thì con có thể có được cái trí huệ, đắc được cái trí huệ để con có thể liều cái khổ này. Thành ra dù trẻ tuổi như vậy mà rất là có trí huệ. Bây giờ tôi kể để cái bằng câu chuyện mà cô nhập lạc cô kể cho, kể thêm cho chúng ta nghe. Thành có cái nước láng giềng mới đem bèm lính tới, đem quân tới đòi đấu tranh với cái nước của vua cha. Trước khi đấu mới sai sứ giả tới để đặt hai cái thử thách. Anna, cô công chúa nghe cái chuyện như vậy thì vua cha mặc dù thán phục con gái mình, nhưng đều nhất định không đổi ý bắt cô con gái mình, tại cô con gái dám cãi lời của mình, thành ông cha không thể nào tha thứ được, thành bắt nhất định bắt cưới chồng cho được. Thành mới cho cái muốn cô con gái mình nếm cái mùi cay đắng của cái người đời xuất gia, thành muốn gửi vào một cái tu viện của người nữ. Thành đức vua cha mới gọi cái vị viện trưởng của cái tu viện đó, nói là sư bà phải cố gắng thuyết phục con gái tôi không được xuất gia, còn nếu mà để nó xuất gia là có chuyện với tôi đó. Thành ra cái vị viện trưởng á mới khuyên cô công chúa không nên xuất gia. Tôi nói cực khổ sợ để cô không nghe lời, cô nhất định xuất gia. Thì viện trưởng mới cho xuất gia, cho vào đầu xong hành hạ cô, hành hạ như đầy tớ vậy. Thành vị viện trưởng mới phái 500 cái vị ni cô trong cái chùa đó, trong cái tu viện đó, lần lượt tới mà khuyên công chúa hay dự thiện nên bỏ cuộc mà mình hoàn tục lại. Từ mỗi người đó cô công chúa trả lời cái vị nghĩ cho coi. Cái vị nghĩ cho coi, mình lo lắng cho thân thể mình đùm bọc cho nó, cuối cùng nó làm cái gì? Nó vẫn khổ, nó vẫn già, nó vẫn bệnh như thường. Thành công chúa mới khuyên các sư cô rằng là đừng có chấp vào cái thân quá đi, tại vì cái thân này là cái thân tạm bợ thôi, trước sau nó cũng phải tiêu diệt. Okay. Thành không cần sợ, không sợ gì hết. Nó kể trong cái thời gian này của chùa đó, có một số người xuất gia đang phỉ báng chúng tôi. Trong cái thời gian này chúng tôi đang bị thử thách, có một cái số người xuất gia đó họ đang phỉ báng chúng tôi này nọ. Cái tai tiếng, cái tai tiếng chỉ là một cái khía cạnh khác của cái sự chấp trước và cái thân thôi. Thế một khi mà quý vị mà còn chấp trước vào nó thì phải chịu khổ mỗi khi mà bị phỉ báng. Thì tôi biết là tôi có một cái số người trong chùa rất buồn, phiền muộn rất nhiều, là tại vì thấy cái sự khó khăn, thấy cái sự vô minh của những cái hành động này, đi hại cái người tu hành khác mà không có lý do nào cả, không có lý do nào chính đáng cả, toàn là viện cớ này viện cớ nọ để mà ngậm máu phun người không à. Có những hành động như vậy đó, rất rất là thành làm nhiều người rất là buồn khổ. Như hàng như có những người trong chùa tôi cũng khổ sở, rất là khó khăn. Thành ra tôi thấy cái sự khó khăn, cái khổ sở đó, tôi thông cảm cho quý vị biết là ông thầy không phải là trơ trơ như đá, như là gỗ đâu. Tôi biết cái sự khổ sở của những người đó. Trong hoàn cảnh như vậy, quý vị không nên trách. Quý vị thấy không? Cái cô công chúa dịu thiện đó, hoàn toàn không có thăng tiến với cha mình. Mặc dù ông cha mình hoàn toàn sai lầm. Mình nên tự nhìn của mình đó. Đừng có trách người khác. Tại vì quý vị đừng có trách người khác. Người ta làm sai, người ta sẽ lãnh cái quả của cái sai đó. Cái luật nhân quả nó không bao giờ nó sai, không bao giờ nó lật hết. Thành ra quý vị biết không? Trong cái thế gian pháp á, trong cái luật pháp của thế gian đó, thì quý vị có thể dùng cái quyền thế của quý vị. Quý vị có thể dùng cái tiền tài của quý vị. Quý vị có thể dùng cái sự móc nối, cái sự khéo léo quý vị, cái trí quý vị để mà thoát giới luật. Nhưng đều á, trong cái thế giới mà là tâm linh á, trong cái luật nhân quả đó, cái quả nó bay về cũng theo cái nhân ấy. Không bao giờ chạy, không ai chạy thoát được cái đó. Phật cũng thoát không nổi. Okay. Thành ra cái gì không cần phải bận tâm cái chuyện người ta làm. Người ta làm sai thì họ phải lãnh cái quả. Ok. Thành ra người ta có sai đi nữa, mình không cần làm gì sai hết. Ok. Đừng có trách người ta. Trách người ta là chuyện sai lầm. Nói xấu người ta là chuyện sai lầm. Phải bất chấp như cái gương của công chúa Diệu Thiện đó. Nhưng mặc dù người ta ngược đãi mình, người ta hành hạ mình, người ta gia hại mình, mà hoàn toàn có cái tâm từ bi với người ta. Ok. Cái tu hành là như vậy, người tu hành là như vậy đó. Có ý kiến thắc mắc gì không? Là có bằng chứng về cái lòng từ bi của công chúa Diệu Thiện. Hiện tại thì tôi vắn tắt câu chuyện, tôi là nhà vua nổi giận giết cắt cổ 500 cái vị tu sĩ đó, cái vị ni cô đó, chặt đầu hết, giết hết, đốt cái chùa. Thành ra vị vua giết phá tà bảo, giết mấy 500 sư cô đó, xong rồi đốt chùa. Thì sau này có những hành động mà nó rất là ác nghịch. Thì cuối cùng cái kinh nghiệm nó đến, bệnh rất là nặng, không cách nào chữa, vô phương cứu chữa, người đang chết. Okay. Có một cái vị tu sĩ đó, vị thầy tu đó, ghé ngang nói với nhà vua, tâu nhà vua rằng là tôi có cách cứu hoàng đế, cứu nhà vua. Mình có mấy người hành nghị ngày hôm nay. Thầy nói vua mới giật nhảy nảy, làm sao mà có chuyện đó được? Nếu người ta mà mắc quý vị, làm sao quý vị không giận được? Tại sao người ta hại mình không có giận được? Có một loại người như vậy được trên thế gian này? Thầy nói vua không tin. Nó bảo ở thế gian là có người được người như vậy hả? Thì ông thầy tu sĩ mới nói là có chứ, có một cái người đang tu ẩn ở trên núi đó. Nhà vua phải sứ giả tới thì kể chuyện nghe. Nói nhà vua cần con mắt với tay, thì diệu thiền mà nghe là cha mình cần mắt với tay đó, lập tức lấy cái dao móc hai mắt mình đó. Rồi đưa cho sứ giả. Rồi mình xoay cái cán dao lại. Xoay cái dao, đưa cái cán sứ giả nó chặt dùm hai tay tôi đi. Đem về cho cha tôi. Thành ra công chúa mới nói sứ giả, mới phát lời nguyện, nó là con làm cái chuyện này là con muốn hy sinh cái thân của con để con tạo công đức để giúp cho cha con tin vào Tam Bảo, không phá hỏi Tam Bảo. Thành ra sứ giả mới đem mắt với tay của công chúa về. Thì cái vị tu sĩ đó nghiền cái tay với mắt đó, xong rồi làm thuốc như vua uống lành ngay lập tức. Quý vị nghĩ vua cha hành động phản ứng vua cha là sao? Có tin Tam Bảo là không? Quý vị nghĩ sao? Vua có tin không? Có tin Tam Bảo là không? Được ông thầy tu cứu mạng mình mà. Quý vị nghĩ vua tưởng người ta bùng, người ta đổi lòng tin ai được hả? Là ác mà sao bỗng nhiên xoay thành thiện được hả? Thành ra nhà vua cảm động tới viếng thăm, nhận được con gái, mẹ vợ ông ấy, nhận được là con gái của mình. Cháu 35 lâu năm không gặp, thấy nhận là được con gái mù mà cuột tay. Vua cảm động, mình lấy cái lưỡi mình liếm mắt, cha cảm ơn con, liếm tay. Thì cái hành động nó thân thiện bỗng nhiên khiến cái người nó biến mất, và ngài Quan Âm hiện ra giống như đúc nhiều thiền vậy. Có hai mắt, có hai tay đàng hoàng. Okay. Thì vua đó vua mới tin là có Tam Bảo. Bởi vậy cả mọi người ác khó lắm quý vị ơi, không có dễ đâu, cần đủ thứ, những đủ thứ miracles nó mới tin. Nghiệp nó tới cũng chưa tin. Thành ra công chúa diệu thiền là đại biểu cho cái lòng đại bi người Trung Hoa. Thành ra ta phục cái câu chuyện đó, tại vì cái đại bi là không bao giờ nổi giận người ta, không bao giờ trả oán, không bao giờ trả thù, phát cái lòng từ bi thương hại người ta thay vì giận người ta. Anh ra nó kể có chuyện này, có thể tại vì lặp lại một lần, có một phần câu chuyện kể lặp lại rồi. Tại lần trước có kể sơ sơ về diệu thiền rồi, cách đây 2-3 năm mới tới chùa này, cách kể sơ sơ này. Thì tôi mới kể chuyện đó tại vì nó có cái duyên đó. Tại vì tôi hy vọng là tôi muốn nhắc lại câu chuyện của công chúa diệu thiền, tại vì tôi hy vọng rằng là những cái vị mà đang khổ tâm đó, đang khổ sở, mà thấy nó khó khăn quá, tôi hy vọng quý vị dùng những cơ hội đó để mà nhận, để mà tập cái tính nhận, để mà tập cái tính là không có giận người ta, không có trả đũa người ta, mà tìm cách tha thứ người ta. Nếu quý vị tìm cách mà tha thứ người ta mà không có phiền muộn nữa thì người ta không cách nào hại chúng ta được nữa. Làm cái gì biết không? Người ta khi người ta thấy những cái lời phỉ báng, cái lời nhạo báng người ta mà làm chúng ta khổ sở đó, thì những cái người đó họ tiếp tục làm. Tại thấy mình khổ, họ thấy có hữu hiệu họ mới làm, tiếp tục làm. Còn nếu những cái gì mà người ta nói xấu cũng chừng đó thôi, thì người ta thấy không có hiệu quả, tự động người ta sẽ ngừng lại ngay, không cần làm gì. Đến khi quý vị đắc được cái giải thoát đó, thoát được cái sự chấp trước về cái danh tiếng, không còn bị người ta phỉ báng làm cho phiền muộn nữa. Cho đến khi quý vị tới cái cảnh giới mà quý vị không bị những cái lời phỉ báng làm phiền não nữa, thì có thể tập nhìn, tìm cách nhìn cái hay, đừng nhìn cái xấu. Đây là cái sự lỗi lầm mà người thế gian người ta làm, ta nhìn vào cái xấu, ta chọn nhìn vào cái xấu, ta không nhìn vào cái đẹp. Tôi nghe chuyện một người khác bị phỉ báng, bị kiện tụng. Nên là tôi nghe một cái chuyện một cái người đó mà bị kiện tụng, bị phỉ báng một cách vô lý dễ sợ lắm, mà bị kiện tụng, ta vừa bị mất tiếng vừa còn mất tiền nữa. Và người chồng nói là anh sẽ đứng bên cạnh em ngoài giờ rời, bao nhiêu tiền mình có mình trả cho luật sư, cần tiền mình đi làm việc thêm để mà trả tiền luật sư. Nên quý vị có thể nhìn đó là mình lỗ lã, mình khổ sở là sao, mình thì tôi chọn nhìn là cái người mình may mắn lắm có được một người chồng mà tốt như vậy, có người chồng trung thành như vậy. Ok, cái đó là cái mình tự chọn lại, nhìn cái hay thay vì nhìn cái xấu, thì cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Cái hạnh phúc là có thể bắt đầu bằng cách biết tri túc, mình biết là mình biết ơn đã có cái nhiều chuyện tốt đẹp nó xảy ra trong cuộc đời mình rồi. Nhìn cái đẹp, những cái hay mình đã có rồi, đừng cần tham lam thêm. Quý vị có những người rất là đặc biệt, rất là có nhiều phước hơn quý vị tưởng. Tôi cảm đoan quý vị có nhiều phước, có nhiều cái đặc tính mà cao cả hơn rất nhiều người. Quý vị phải biết cái sự thỏa mãn đó. Thì như vậy mới bắt đầu có biết hạnh phúc là cái gì. Này, coi ý kiến thắc mắc gì không? Thứ bảy tuần sau, thứ bảy tuần sau là có một cái đâm thang, thành ra sẽ bắt cử hành ở tại nghĩa địa, nên chắc là phải kết thúc cái bài giảng của Kim Kim Cang tuần sau đó sớm hơn thường lệ một tí, để tới nghĩa địa mà cử hành cái lễ để mà mai táng cho một cái vị này đã gần 90 tuổi rồi, sống thọ như vậy nữa. Để thứ sáng thứ sáu, nếu như vị nào mà muốn tham gia vào cái lễ mà nhập quan đó, để cái thân thể vào cái quan tài để mà cho người ngoài tới thăm viếng lần cuối cùng, thì có thể có mặt ở chùa lúc 10 giờ bắt đầu khởi hành tới đó cử hành cái lễ. Khi nào gặp những cái cá nhân tôi mà tiếp xúc với những cái chuyện như vậy, tôi cũng đang rất là thấy rất là khiêm tốn, tại vì tôi thấy những cái trường hợp như vậy làm cho tôi thấy rất là khiêm tốn, tại vì thấy cuộc đời nó vô thường, nó dễ sợ, mình bỏ cả cuộc đời mình làm lo chuyện gì đâu không, rồi cuối cùng mình chết không biết cuộc đời, ý nghĩa cuộc đời mình là sao. Còn gì nữa không cô Hiền Khai? Thôi dừng lại ở đây.